Hôm nay chúng ta tới một cái phần, cái bài này nó cũng là quý vị cũng nghe nhiều rồi, chúng ta chỉ lặp lại thôi. Đó là cái phần số 8 này đi. Nó là 10 kiết sử. 10 kiết sử này còn gọi là thập triền. Thập triền hay là kiết sử hay còn gọi là 10 cái thần thúc. 10 thần thúc là 10 cái sợi dây trói buộc. Nó là một cái sợi dây bền chắc trói buộc chúng sinh vào trong luân hồi. Nó gọi là 10 cái triền hay là 10 cái sợi dây thần thúc, còn gọi là 10 cái kiết sử. Chữ kiết này đó là kết lại, kết lại thành ra một cái quả, mà cái quả này nó đưa đến luân hồi. Sử đây là sai sử. Thật ra nói cho rõ đó, thì tất cả những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm của mình, những pháp ô nhiễm là gồm có 12 tâm bất thiện đây, 14 sở hữu bất thiện đây. Những cái pháp ô nhiễm này nó kết lại, nó thành ra một cái, một cái sức mạnh. Cái sức mạnh này của ma dương, và nó có cái năng lực đó, là nó sai khiến cái chúng sanh này. Cái này nói theo đời thường thì quý vị dễ hiểu hơn. Và cái này nó hình thành nên đó là cái đặc tính riêng của mỗi người. Ví dụ như bây giờ mình có cái tánh là nó nóng nảy dữ lắm, và mình biết là mình có cái tánh nóng nảy, nhưng mà khi nó nóng nó khởi lên rồi đó, là coi như là nó nóng tới đâu mình làm theo nó tới đó. Thành ra cái nóng mình nó trở thành nên một cái lực, và cái lực đó nó sai sử mình. Mà cái năng lực mình biết nó yếu quá, cho nên nó không có đủ sức là gọi là giống như là thắng nó lại, kéo lui nó trở lại, kiềm chế nó lại, hoặc là xóa nó đi, không đủ năng lực đó. Cho nên mình vẫn biết mà nó vẫn phừng phừng nó lên, và mình vẫn đi theo cái sự phừng phừng đó. Thành ra những cái này nó sai sử. Cũng như những cái ký sử này nó là cái dục ở trong tâm, thì mình biết rõ ràng đây là cái dục, đây là cái sự thọ hưởng mà nó đưa đến cái sự thấp hèn, nhưng người ta không cưỡng lại được, là bởi vì cái sức mạnh, cái lực lôi cuốn của nó đã trở thành sai sử cái người này phải tìm tới đó. Họ không đi khác đường được. Người ta nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, thì nó chính là cái năng lực của kiết sử đây, nó sai khiến. Cho nên đó, mình không có nghĩ ra rằng đó là có một cái năng lực, mà cái năng lực xấu nó lại có cái khả năng nó sai khiến, nó thống trị từ trong tâm ý, từ trong lời nói, từ trong hành động của mình, là nó sai khiến hết toàn bộ. Và mình gọi là ta đây á, là tôi đây đó, mình chỉ là cái kẻ nô lệ cho những kiết sử này mà thôi. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy đó, thì khi mình nhìn thấy cái tâm của mình á, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng những cái gì khởi lên ở trong tâm mình á đều là mình cả. Thì mình hỏi, nếu không phải là mình là ai? Thì đây không có dùng là mình. Mà tất cả những gì khởi lên trong tâm mình á, mình sẽ hỏi là đây là pháp thiện hay là pháp bất thiện thôi. Pháp thiện đang khởi lên trong tâm mình đây, hay là pháp bất thiện khởi lên trong tâm, coi cho rõ. Khoan nói cái chữ mình là. Tại vì sao? Nếu pháp bất thiện nó chính là kẻ thù của mình, nó là những cái kiết sử, nó là ma dương đang thống lãnh toàn bộ cái đời sống của mình, và nó đã sống với mình từ trong vô lượng kiếp luân hồi cho tới bây giờ nó hiển lộ ra đây. Mình có nhìn thấy nó hay không? Hay mình vẫn nói chính là tôi? Tôi tức quá, tôi giận quá, tôi bực bội quá, hay là hoặc là tôi ưa thích quá, tôi không thể nào bỏ ra được hết. Mình coi lại cái chữ tôi đó, nó là cái sự uy hiếp của ma vương trong nhiều kiếp, cho đến kiếp này nó vẫn hiển lộ ra đó, mà mình có nhận diện nó ra hay không. Nếu mình nhận diện ra nó được nó đó, thì mình đây có cái trí tuệ về tâm linh. Lần trước ở tỉnh sát trung tâm có một Phật tử hỏi sư cô thế này, là nghe giảng pháp có nhiều vị giảng thế này là nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy thì Phật tánh ở đâu? Thưa quý vị, Phật tánh là sở hữu trí tuệ đấy. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh này hết, nhưng mà chúng ta là ngọn đèn. Còn cái Phật tánh này mà của chư Phật đó, nó là ánh sáng của mặt trời, nó mạnh mẽ hơn, nó rực rỡ hơn, nó rộng lớn hơn, và nó thấu suốt trong 31 cõi. Còn chúng ta đó, cái ngọn đèn này đó, khi tối khi sáng, khi nó mở ra, khi nó bị che lại, và cái phạm vi đó chưa chiếu hết một đời của ta. Còn cái ánh sáng trí tuệ của chư Phật đó là nó chiếu hết từ vô lượng kiếp trong cái cuộc đời của một cái người, từ trôi lăn trong nhiều kiếp luân hồi với nhiều dạng khác nhau cho đến bây giờ. Nhục thân là con người nhưng mà trí tuệ là của chư Phật thì thấy hết. Và thấy hết tất cả chúng sinh trong 31 cõi, từ cái đời sống nội tâm hiện tại cho đến luân hồi trong bao nhiêu kiếp, vì lý do gì trông thấy rõ hết. Còn chúng ta vẫn có ngọn đèn, chúng ta vẫn có trí tuệ đây, nhưng chưa thấu suốt hết. Cho nên ngay khi những gì khởi lên trong tâm của chúng ta mà chúng ta vẫn chưa có nhìn ra nó được, mà chúng ta vẫn nói rằng tôi buồn quá, tôi lo lắng quá, tôi khổ quá, hoặc đây là quan niệm của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là lý tưởng của tôi, hãy coi lại chữ của tôi. Và khi chúng ta đi con đường tâm linh, chúng ta chỉ nói đây là pháp gì, nó đang dẫn mình đi đây, nhìn cho rõ, thấy cho rõ, để chọn lựa cho kỹ càng. Nó là cái pháp thiện hay là pháp bất thiện. Có khi bề ngoài đó là pháp thiện, mà bề trong nó là cái pháp bất thiện cực kỳ vi tế. Cho nên có khi chúng ta tự mình nhân danh một cái gì đó mà mình không biết rằng đó là cái hoạt động của tâm tham đã đưa mình đến một cái sự ngụy biện cực kỳ tinh tế để hãm hại chính mình. Và đó là hoạt động của kiết sử. Từ pháp thô cho đến pháp tế, nó đều khống chế chúng sinh này mà chúng sinh này không nhận diện ra nó. Đó là sự vô minh trong tâm của chúng ta. Chừng nào chúng ta thấy rõ, biết rõ, và chúng ta đừng bao giờ nói rằng tôi như thế này, tôi như thế kia, mà chúng ta phải nói pháp này là pháp gì, nó đang hiện hữu đây. Và khi chúng ta tập nhìn quen như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy thế này. Trong cái hoạt động á, của cái dòng tâm thức của chúng ta đó, có khi nơi đây, trong cái phân đoán này rồi nó qua tới đây, nó có tất cả là 14 trường hợp nó bị xen vào. Trong đó có trường hợp của bùa ngải, của ma quỷ, nó xen vào trời đó. Nếu chúng ta quen nhìn thấy rồi đó, thì cái khi vô thấy biết, nhận ra liền, thì mình sẽ hiểu rõ ràng rằng đó, cái pháp bất thiện nào của mình và pháp bất thiện nào bị xâm nhập vô, hai cái đó nó phối hợp ra sao, thấy liền, biết liền, mình mới hiểu rằng, như lần trước sư cô có nói cái gì đó, mình hiểu nè, đây chúng ta là làm người đây, chúng ta làm người mà chúng ta đó có cái nhân quả đối với người. Nhân quả đối với người á là trong quyến thuộc của mình đây, trong bạn bè của mình đây, trong xã hội của mình đây, trong những người mình giao tiếp mà nó làm cho mình có cái phản ứng đây, mối quan hệ giữa người với người đây. Nó còn có mối quan hệ giữa cái đời sống của quỷ khổ và người, giữa súc sinh và người, giữa Atula và người. Cho nên đừng tưởng ác nghiệp chúng ta gieo xuống rồi đó, người đó chết rồi, chấm dứt. Thưa không, nói đây, nó vẫn chen vào dòng tâm thức này, nó vẫn xen vào được, đi vào được. Cho nên đó là cái chuyện này đáng lẽ một thôi, nhưng mà khi cái quan trái nó xen vào đó, nó làm cho mình thành tới 10, tới 20, mình mới gieo ác nghiệp xuống được, thì mình mới thối đọa. Còn nước không đâu có thối đọa được. Cho nên đừng tưởng ác nghiệp gieo xuống rồi đó che đậy được là hết. Thưa quý vị có thể che đậy hết tất cả cái thế gian này, nhưng không che đậy được trong tâm. Quả nó đã trổ trong tâm rồi, và nó câu thông bằng tâm. Câu thông này, cho nên tại sao mà ở trong một cái nhà này mà chỉ có một cái người này đó, là thấy cái chúng sinh nó đi qua đi lại thôi, còn người khác không thấy. Thì sư cô có nghe một cái bác đó, đó là nhà của bác đó là kế bên cái nhà mà xảy ra cái câu chuyện đó. Nhà bác chỉ là cái căn gác gỗ thôi, chứa ba cái đồ buôn bán bổi rất là dễ cháy. Nhà cái bên là cái nhà lầu ba tầng, trước đó không phải là nhà lầu, trước đó là một cái nhà phố thường thôi. Thì cái ông chủ đó là làm cái nghề bánh kẹo, thì ông mới làm ăn phát đạt cho nên mới thuê nhiều người làm vô. Thì cái hôm đó ông mất mấy lượng vàng với tiền, thì ông nghi cho một người làm, thì ông đánh đập tra khảo cho đến đổi cái em này nó chết đi. Khi nó chết đi đó thì ông mới lo lót cho cái ông cò. Hồi đó ông cò có nghĩa là giống như là cái ông cảnh sát vậy, nhưng mà có cái quyền xét xử những cái vụ án này. Thì sau đó thì ông mới là kêu gia đình lên, ông cũng đài thọ tiền bạc, rồi ông cũng cho hòm chôn, rồi cũng cho tiền này kia nọ đó chôn. Thì cái vụ này coi như trôi qua, giống như là nó bệnh hoạn đánh lộn rồi chết thôi. Nhưng mà sau khi chôn cái đứa con xong rồi đó, thì cái người mẹ bất an, thì mới đi tìm hiểu. Thì sau đó mới nghe người ta nói, thì cái bà này mới làm đơn lên khiếu nại. Thì lên khiếu nại rồi đó, thì cái vụ án nó vẫn đi qua, là tại vì người này đã lo hết rồi, vẫn đi qua. Thì cái gia đình ông này vẫn làm ăn phát đạt. Thì sau đó cất cái nhà lầu ba tầng. Cái người kể lại là cái bác mà cái nhà sát vách đó, thì sau đó là cái ông chủ cũng chết đi, thì để lại cho cái người con. Thì khi mà cái người con mà bắt đầu lên mà nhận cái sản nghiệp của người cha đó, thì cái lúc đó cái dòng đó nó mạnh, nó bắt đầu nó hiện ra, nó đi tới đi lui trong nhà đó, nó làm dữ lên. Thì cái người con nó mới sợ quá, mới đi coi thầy cầu cúng gì nó không biết, thì mới lập cái am nó thờ ở trong cái nhà đó. Nhưng mà nó vẫn không để yên. Thì cuối cùng đó là ông mới đi coi động cốt gì không biết, thì đó là cái dòng đó nó nói là nó không thà. Trong khi đó ông đó ông nói là bây giờ cái chuyện làm đó là của ba tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết. Thì bây giờ đó muốn cái gì thì tôi sẽ làm cái đó, muốn thờ tôi thờ tại nhà, tôi thờ tại nhà, muốn đem đến đâu thì tôi đem đến đó. Đó là coi như là tôi không có tội lỗi, tôi không có biết cái việc này, xin tha thứ cho tôi. Nhưng mà cái chuyện đó không yên. Thì cái bác đó, bác cứ kể thế này, bác mới nói là cái hôm đó là hai vợ chồng đó là nấu ăn, mà lúc đó là nấu bằng dầu hôi, nó có cái lò, cái bếp dầu hôi đó. Thì nấu ăn rồi cãi lộn sao không biết đó, thì ông chồng giận quá mới đá cái lò đi. Thì khi mà cái lò nó lăn lông lóc, nó rớt xuống đó, thì nó lại phát quả lên, nó cháy. Thì nó gần cái thùng mà đựng cái dầu quả đó, nó cháy lên. Thì khi mà cháy lên như vậy đó, thì cái động tác đó là cái người vợ đó mới tuôn xuống cái cầu thang đó, mới chạy ra ngoài. Còn cái người chồng đó thì chạy ngược lên trên, bởi vì hai đứa con ở trên. Cho nên người chồng lên nó mới dẫn hai đứa con, mới chạy ngược lên trên cái lầu trên. thì lên cái lầu trên rồi đó là không biết đó là như thế nào, nhưng mà giờ cuối cùng á thì ba cha con là chết cháy trong cái nhà tắm. Còn cái ngày vợ đó chạy ra khỏi cái nhà xong rồi chạy một mạch đi lên trên cái bến xe đó, đứng đó ngẩn ngơ, không có biết gì, không có nói gì, cứ đứng tại cái bến xe đó. Rồi dưới này phát quả lên thì coi như là người ta mới báo cho là cấp cứu. Thì cái nhà của bà bên này nè, bà thấy là 100% nhà bà cháy rồi, tại vì đồ bổ xong cho nên mới la lên nhờ người dọn phụ ra. Nhưng mà cái nhà đó nó cháy như vậy là từ cái lúc mà tôi dập tắt cho đến khi mà tắt cuối cùng của nó là 3 ngày đêm, nhưng mà cái nhà bà này là vẫn giữ nguyên, không có bị gì hết, mà chỉ cháy trong cái phạm vi cái nhà đó thôi. Thì chết cái người con trai đó với hai đứa con. Là bởi vì sau này đó người ta mới biết là rằng cái người ăn cắp cái số vàng đó không phải là cái người này, mà cái người cháu kêu cái ông đó bằng chú, nó là cái người ăn cắp. Rồi cái chuyện đó tới đó xong rồi, bây giờ mình nói tới cái ông cò. Cái ông cò đó sau khi ông hưu trí rồi, đến khi già ông bệnh đó, thì ông nằm như vậy đó, mà ông chỉ thấy cái cậu đi tới đi lui đòi mạng thôi. Và coi như vậy là cứ khủng khiếp cho tới bây giờ chết. Nhưng mà trong nhà không ai thấy gì hết. Thành ra quý vị thấy nó nói không? Nói từ cái quỷ khổ đến tới con người. Vì nó trổ ra trong tâm. Chính mình làm cái điều sai quấy đó mình biết. Vì đồng tiền mà làm điều sai quấy đó mình biết. Đồng tiền đó mình ăn một phần, mình cho cái người thân của mình phần còn lại, nhưng mà cái ác nghiệp này mình phải mang đây. Và cái dông đó nó cứ đến nó lôi, nó kéo và nó chờ để dẫn đi. Thì cái quan trái này của người ta cột tiếp theo. Cho nên nhanh nhớ là nó trổ trong tâm và nó câu thông trong tâm. Cho nên nó đứng về mặt khoa học, người ta nói nó có cái gì đâu, chỉ là cái tưởng tượng ra thôi. Đây sở hữu tưởng nằm trong tâm đấy. Người ta thấy mà. Và cái năng lực trong cái bộ não mình á, có những cái phần mà khi người ta mở ra người ta thấy được. Thấy được những cảnh giới thôi. Cho nên là những người tu người ta mở ra bằng thần thông. Những nhà ngoại cảm á, mở ra bằng câu thông. Do cái tha lực bên ngoài trợ duyên thấy được, nghe được, hiểu được, biết được. Cho nên là nó câu được ở trong tâm. Nó đi vào đây. Cho nên cái tu tập của chúng ta đó, nó không phải dừng ở lại ở chỗ tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật là để cho tâm được bình an, để tâm được ổn định. Rồi bình an ổn định rồi làm cái gì? Giống như bây giờ mình làm có tiền đó, có tiền rồi làm cái gì? Có tiền mà bỏ mình chết đói thì có tiền để làm gì? Cho nên cái sáng suốt là phải đó, phân định ra trong tâm mình đó, pháp nào pháp thiện, pháp nào không phải pháp bất thiện. Và cái gì đó học ra đó là được chính cái nhóm mà cái vận hành của nó, là mình sẽ có thể khảo sát để biết trong tâm mình cái gì nó hiện lên. Biết thôi chẳng làm gì nó được cả đâu. Nhưng mà khi mình biết được đó, và mình thấy biết nhiều lần, thấy biết nhiều lần, thấy biết nhiều lần, nó rõ ra như vậy, thì nó có cái năng lực của sự thấy biết. Năng lực của sự thấy biết chính là ánh sáng của trí tuệ. Đó là trong cái đời thường mình dùng cái hồi tưởng để mình có thể thấy được. Khi những cái năng lực nó mạnh lên á, thì ngay trong cái hiện tại, khi những pháp bất thiện mình khởi lên, biết liền lúc đó. Rồi dần dần nó đi vào những cái lớp vi tế hơn. Cho nên cái người mà ta thế gian từ được ca tụng là người đáng kính mến, người có đức hạnh á, là thường thường những cái phần thô người ta gạt nó ra được, nhưng phần vi tế chưa. cái phần vi tế mà lược xong rồi thì nó mới nhập vào trong cái dòng thánh được. Cho nên chúng ta học những cái này không phải để mà mình nghe như những cái bài hát hay là những cái bài thơ mình nghe để mình có một cái cảm xúc, không phải vậy. Chúng ta nghe đây là những cái công thức, và những cái công thức này nó chỉ có giá trị khi mình áp dụng cho chính mình. Thì quý vị cứ tập như vậy, quý vị cứ hành trì như vậy thì quý vị sẽ thấy được cái hoạt động của những cái pháp bất thiện ở đây. Giờ nói chút xíu nữa rồi chúng ta nghỉ. Thì cái kiết sử này, tôn giả Chích Tá trong cái bài kinh mà về kiết sử đó, Samyocana Suttam, có giải thích thế này. Giải thích là ví như con bò đen bị cột chung với con bò trắng bằng một sợi dây chắc chắn, sợi dây đó gọi là kiết sử. Khi mà chúng ta nói là cái ách phược ở đây, phược đây, thì nó là cái ách, nó giống như cái con bò đó, cái con bò nó được cột cái sợi dây. Còn cái ách đó, cái phược đó là cái ách, tức là nó là một cái để nó gắn thêm lên thôi. Thành ra cái ách có thể gỡ xuống dễ, nhưng mà cái sợi dây không gỡ xuống dễ. Thành ra cái kiết sử này là một cái sợi dây mà nó cột cái này với cái kia. Mà cái hình ảnh nổi bật là nó cột con bò trắng với con bò đen, nó cột với nhau. Thành ra nó đi cái nào cũng không được hết, mà nó cột nghịch lại rất là khó tháo ra. Và khi Đức Phật trong cái bài kinh, gọi là cái bài kinh ví dụ về con chim cái á, thì con chim cái thì Đức Phật có nói thế này, là cái con chim cái nó bị buộc bằng cái sợi dây nhợ thôi mà nó không tháo ra được. Nhưng mà một con voi đó, nó bị xiềng, bị xích lại bằng những dây xích sắt, nhưng mà cái chân này nó có thể dẫm lên cái chân kia và nó có thể bứt tung được cái xiềng xích đó. Tại sao vậy? Tại vì con voi nó có một cái lực rất là mạnh, mà cái con chim cái nó thiếu cái lực nó. Thành ra một cái sợi dây nhợ mỏng manh nó vẫn không ra khỏi được, trong khi một cái sợi xích sắt thì cái con tượng nó có thể ra được, con voi nó có thể ra được. Như vậy chúng ta làm thế nào để có sức mạnh của con voi? Nếu như chúng ta không tu tập, không có tinh tấn để hành trì, không có tạo phước báo trong thế gian này, thì chúng ta là hình ảnh của con chim cái. Nó bị cột cái sợi dây đó mà nó ra không được, trong khi cái sợi xích thì cái con voi nó có thể ra được. Những cái gì mà chúng ta tự trói buộc của mình nhờ, thì chúng ta cũng có thể tự mở ra được, nếu chúng ta thấy biết. Nhưng mà cái chúng ta không thấy biết được là bởi vì chúng ta bị những cái truyền cái ngăn che, chúng ta bị những cái kiết sử quá mạnh mẽ trong tâm chúng ta. Bởi vì mỗi một đời, khi chúng ta chấm dứt một cái đời sống đó, thì chúng ta lãng quên những nhân quả chúng ta đã gieo xuống, rồi chúng ta lại tái sanh trong đời này, chúng ta tiếp nối những cái nhân quả của mình, chúng ta tiếp nhận những cái quả, chúng ta gieo xuống những cái nhân mà chúng ta không kiểm soát nó được, thì chúng ta lại trôi qua một cái đời nữa, một cái đời nữa. Và cái đời đó có thể là kiếp người, cái đời đó có thể là kiếp thú, cái đời đó có thể là ma, đời đó có thể là quỷ, cái đời đó có thể chìm sâu trong địa ngục không nói được. Thành ra cái sức mạnh trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó là chúng ta kiểm soát được tâm, thấy được tất cả những cái pháp đó khởi lên ra sao. Đầu tiên là thấy biết cái đời, còn nếu không á, chúng ta rất là khó thoát ra được. Cho nên là cái những cái trói buộc này, những cái mà nó hình thành lên á, những cái pháp đen trong cái đời sống của chúng ta, những cái này trong mỗi đời đó nó tăng lên, hay trong mỗi đời đó mà nó giảm xuống là do mình hết. cái con đường của sự tu tập và con đường của thế gian khác nhau chỗ này. Nó khác nhau ở chỗ là cái con đường của thế gian đó là tất cả chúng ta lo ứng phó với cái bên ngoài, chúng ta lo đối cảnh ở bên ngoài. Còn trong khi con đường của tu tập đó là chúng ta lo ở bên trong. Một cái sự xung đột xảy ra đó thì người ta chỉ nghĩ tới cái đối tượng đã nói gì, đã làm gì, sẽ gây tác hại ra làm sao, đã xúc xỉm ra làm sao, đã thế này, người ta chỉ nghĩ tới cái bên ngoài. Người ta quên nhìn một cái con đường nữa là trước cái sự kích thích. Mà cái sự kích thích này đó là nó nhằm mục đích là nó chọc thủng cái phần đen này. Nó làm cho cái người này phải thống khổ, phải điêu đứng, phải bất an, phải bức xúc tất cả nó mới vừa lòng. Thì cái mũi tên nó bắn vào đây. Mình không lo gỡ những cái mũi tên này ra. Nhưng mà mình dùng cái gì? Mình dùng đó, những cái phần mà nó đã đưa ra đây, nó chảy ra đây nè. Rồi mình tạo nên những mũi tên khác, mình bắn tới những cái đối tượng này, cũng bắn vào cái vùng đen này. Và cái cuộc chiến tranh này không ngừng. Và tất cả những mũi tên đó đều là những mũi tên đen có tẩm thuốc độc. Và hai bên càng bắn ra chừng nào thì cái kho chứa này càng cao lên chừng đó. Cho nên cái người tu tập đó là không có tạo nên những mũi tên đen để bắn ra ngoài. Mà cái người này đó, trong khi mà tiếp nhận những cái mũi tên đen đó thì làm cho cái phần này nè nó tăng lên. Ai làm gì làm, mình chỉ giữ sự thiện lành. Đó là cái liều thuốc mà để chúng ta có thể chữa lành những cái vết thương mà do những cái quả bất thiện của chúng ta nó đã ghim vào đây. Và chúng ta có thể di chuyển nó lên những cái phần trắng này. Khi những cái mũi tên đen đó mà nó bắn vào cái vùng trắng đó thì giống như một cái người đơ vật đó, người ta phình cái bụng người ta ra vậy. Cái khi đánh vô thì cái bụng người ta lõm vô, nó mất cái hiệu quả của cái lực đánh. Thì khi đó mà người ta nhục mạ mình, có nghĩa là người ta muốn cho mình là bị đau khổ, bị chà đạp, mà mình phản ứng chừng nào thì người ta dẫm mạnh chừng đó để cho mình quằn quại đi, thì ma dương nó mới chịu. Còn bây giờ nó bắn tới, nó đánh tới, nó dập tới, mà cái người này đó coi như không có bị trúng tên độc, chịu thua, không làm gì được. Bây giờ sư cô chỉ cho quý vị nha. Bây giờ những đứa nhỏ thôi, 3 tuổi, 5 tuổi nó vẫn hành hạ được mình. Nếu là mình là cái người mẹ mà mù quáng cưng luôn á, hoặc là mình bất lực, mình không làm gì nó được á, thì quý vị hành động thế này. Bây giờ bình thường á, hãy mình nói nó thì nó làm dữ lên, hoặc là nó rất là hỗn hào, hoặc là nó có những cái phản ứng mà mình không chịu đựng được. Thì bây giờ mình tập thế này nè, mình tập trước, mình mới làm sao. Mình tập nhìn nó là cái quả bất thiện của mình. Mình nhìn tất cả những cái gì nó đã phản ứng với mình, nó đã chống đối với mình, nó đã ngỗ nghịch với mình đó, chính là hình ảnh của mình. Khi mình quán được với nó, thì đến khi đó mà mình nói nó cái gì mà nó phản ứng vậy đó, thì cái nhìn của mình là quan sát. Quý vị chỉ quan sát thôi, quý vị thấy là đó, cái cách thức của sự phẫn nộ của nó hiện ra nơi chúng sinh này là cái gì? Nét mặt nó sao, cử chỉ sao, cách nó nói sao, con mắt nó long lên sao? Quý vị quan sát đi, quý vị sẽ thấy nó hạ xuống liền. Đó là cách chúng ta đã di chuyển cái mũi tên độc này đến cái vùng trắng. Đó là cái cách mà cái người đô vật đó là làm cho cái bụng của người đó sát trở vô, thành ra cái cú đánh đó tưởng là trúng vô bụng nhưng mà thật sự là nó đi vào cái khoảng không. Cái này chúng ta tập làm được. Xin mời quý vị nghĩ.